Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Kiểm soát chặt chẽ thị trường dịp Tết Trung thu. Tác phẩm Sông vàng cưỡi mây, kiệt tác sáng tạo đèn lồng của phường Quang Vinh. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 9, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ tọa kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe và thảo luận 12 báo cáo tờ trình về các nội dung quan trọng như báo cáo tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Cách mạng tháng 8, đường Bắc Nam, xây dựng hoàn trả phần diện tích đất thu hồi của giáo họ Nam Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, khu đô thị mới phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên, khu tái định cư 7C phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, cải tạo nâng cấp bãi chôn lấp rác và hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, xây dựng hạ tầng cảnh quan cây xanh khu dân cư số 11 phường Phan Đình Phùng, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần 5, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên đợt 2. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo làm rõ thêm các nội dung trên, đồng thời nhấn mạnh các nội dung Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp chuyên đề này đều là các nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố từ nay đến cuối năm 2023 và những năm tới. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đối với ông Tô Hạ Sĩ để thực hiện quy trình điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đối với bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng. Với sự nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Thái Nguyên và hai nghị quyết về công tác cán bộ. Ngày 14 tháng 9, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các hồ sơ liên quan và đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đại diện Đoàn Thẩm định của tỉnh kết luận Quyết Thắng cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với tổng số điểm 98,5 điểm. Năm 2014, xã Quyết Thắng là một trong những địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên của thành phố Thái Nguyên. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, địa phương đã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Thực hiện mục tiêu này, trong suốt thời gian qua, Quyết Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng đoàn kết của các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện. Nhờ đó đến nay, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống, điện, đường, trường trạm trên địa bàn xã ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Đến nay, trên 90% tuyến đường trục xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. 100% đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa, bảo trì. Ngoài ra, các tiêu chí như nhà ở dân cư, giảm nghèo, lao động, thu nhập được địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 61 triệu đồng trên người trên năm, tăng gần 30 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 0,95%, giảm 0,69% so với năm 2014. Hộ cận nghèo giảm còn 0,91%. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến nay là gần 100 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ gần 35 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước hỗ trợ. Với những kết quả đạt được, đoàn thẩm định của tỉnh đề nghị xã Quyết Thắng cần tiếp thu các ý kiến của thành viên trong đoàn công tác để bổ sung giải trình một số chỉ tiêu còn thiếu, đồng thời đưa ra các phương án khắc phục, sớm hoàn thiện hồ sơ. Trên cơ sở này, đoàn sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 9, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi chi hội trưởng cựu chiến binh giỏi thành phố Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2023. Hội thi được diễn ra với hai phần, phần thi trắc nghiệm và phần thi xử lý tình huống. Mỗi đội có 32 thí sinh tham gia. Nội dung các phần thi, nhất là phần thi xử lý tình huống được gắn với các kiến thức về quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam, điều lệ cựu chiến binh Việt Nam khóa 7 đến cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn thành phố, những tình huống thực tế tại cơ sở hội. Đây là hình thức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hiểu biết về hội cựu chiến binh và năng lực nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên. Đồng thời qua hội thi giúp cho việc đánh giá thực chất năng lực đội ngũ cán bộ chi hội trưởng để có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của cán bộ chi hội và hội cơ sở, góp phần xây dựng hội cựu chiến binh cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các đội thi đạt kết quả cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản hỏa tốc giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 58.231 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kết quả phát hiện 9.989 thiếu sót tồn tại, 3 hành vi vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với số tiền 21 triệu đồng, đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở vi phạm. Nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn, các tổ chức cá nhân cần nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong phòng cháy chữa cháy. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, địa phương vừa phát hiện 3 đối tượng sử dụng kích điện để bắt giun, gồm TMT sinh năm 1996, HVD sinh năm 1989 và TVT sinh năm 1983, đều là người dân địa phương ở xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên. Theo biên bản vụ việc, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 9, khi nhận được thông tin của người dân, lực lượng công an xã và ban chỉ huy quân sự xã Đồng Liên cùng với người dân đã truy bắt được 3 đối tượng đang sử dụng kích điện để bắt giun tại cánh đồng của xóm Đồng Tâm. Lực lượng chức năng của xã đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ bộ dụng cụ kích giun thu được từ các đối tượng, đồng thời thả người và phương tiện. Hành vi sử dụng kích điện bắt giun là vi phạm quy định của pháp luật, gây ra nhiều hậu quả như tận diệt giun và các vi sinh vật có ích khác trong đất, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh bắt giun đất bằng kích điện vi phạm quy định tại khoản 2, điều 7, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trước sự việc trên, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền tới người dân về vai trò, lợi ích của giun đất, vận động người dân không sử dụng thiết bị điện đánh bắt giun, vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều cửa hàng đã bày bán bánh nướng, bánh dẻo và đồ chơi trẻ em phục vụ Tết Trung Thu. Nhằm góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, trên các tuyến phố, cửa hàng kinh doanh, siêu thị trong tỉnh đã ngập tràn màu sắc của các loại bánh trung thu với các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị và các loại bánh kẹo, nước giải khát, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay giá các loại bánh không có nhiều biến động, dao động từ 50 đến 200 nghìn đồng trên một chiếc và từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng một hộp, tùy loại và kích cỡ. Tuy nhiên, bên cạnh các cửa hàng kinh doanh sản phẩm đảm bảo chất lượng, vẫn có một số cá nhân kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn cử như tại nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ có bày bán các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo không rõ nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm không có hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, trong những ngày đầu ra quân kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa dịp Tết Trung Thu, đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và yêu cầu tiêu hủy một số sản phẩm bánh, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Cụ thể, ngày 12 tháng 9, qua kiểm tra đột xuất tại cửa hàng tự chọn Kim Chi ở tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 141 chiếc bánh bông lan không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội đã buộc chủ cửa hàng phải tiêu hủy số hàng hóa nói trên và xử phạt vi phạm số tiền 1,5 triệu đồng. Còn trong ngày 13 tháng 9, đội kiểm tra đột xuất tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em của gia đình ông Đào Mạnh Công ở đường ga Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 200 sản phẩm đồ chơi trẻ em, đèn trung thu do nước ngoài sản xuất, được chủ cơ sở nhập nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, là hàng nhập lậu. Đội đã xử phạt hộ kinh doanh số tiền 5 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa với tổng trị giá 18,5 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, đội đã ra quân kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý. Đối với mặt hàng bánh Trung Thu, đơn vị tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất về nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm. Còn đối với các cơ sở kinh doanh, đơn vị sẽ kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, thời hạn sử dụng. Không riêng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em cũng là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung Thu. Bên cạnh những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ chú tễu, các loại đèn lồng phát sáng, ô tô điều khiển, búp bê có cánh, đèn lồng hình thú, chống lắc cũng được bày bán với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đẹp bắt mắt. Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn bày bán, gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em. Theo ông Nguyễn Văn Nhâm, đội phó đội quản lý thị trường số 4, trong dịp này chúng tôi chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm soát các mặt hàng đồ chơi trẻ em độc hại, gây kích động bạo lực. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật tới các tổ chức cá nhân kinh doanh và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều cơ quan, đơn vị trường học và các địa phương khác trên toàn thành phố, phường Quang Vinh đã tích cực chủ động triển khai việc sáng tạo đèn lồng Trung Thu. Cho đến thời điểm này, việc thực hiện đèn đạt trên 80%, sẵn sàng cho tham gia đêm hội Trung Thu xứ Trà năm 2023. Rồng vàng cưỡi mây, tên mô hình đèn sáng tạo của phường Quang Vinh là một trong những tác phẩm đặc sắc của địa phương chuẩn bị sẵn sàng tham gia đêm hội Trung Thu xứ Trà năm 2023. Ấn tượng từ tên tác phẩm, chiếc đèn này dần được hình thành từ đôi bàn tay khéo léo, sự trau chuốt tỉ mỉ của nghệ nhân làm đèn, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quang Vinh cho biết.
Phường Quang Vinh mong muốn sẽ góp phần mang đến mô hình đèn của phường sáng tạo, ý nghĩa và rực rỡ. Ngoài ra thì cũng góp phần thúc đẩy tuyên truyền hình ảnh văn hóa của con người Thái Nguyên cũng như là thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống cho nhân dân. Và mong rằng những chương trình như là Vũ điệu đường phố Thái Nguyên thành phố tháng 10 và đêm hội Trăng rằm năm 2023 sẽ được tiếp tục được thành phố quan tâm và sẽ được tổ chức trong những năm tiếp theo.
Thổi hồn vào tác phẩm bằng tâm huyết, người nghệ nhân này đã không ngại bỏ thời gian công sức để thỏa sức sáng tạo theo ý tưởng chung của phường và của chính bản thân nghệ nhân. Từ móng rồng, vây rồng và thân rồng đều được tạo nên bằng những vật liệu đơn giản thân thiện với môi trường như mây, tre, giấy màu, phù hợp tiêu chí đậm chất truyền thống. Nghệ nhân Tạ Ngọc Long, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Phường đưa ý tưởng mình tìm hiểu tham khảo
Tôi rất vui được trong cái dịp này được thể hiện cái tài năng, góp một phần nhỏ cho cái dịp Trung thu.
Nói về việc triển khai thực hiện mô hình đèn sáng tạo của phường để tham gia đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 của thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cái nội dung tổ chức cái đèn đêm hội Trung thu xứ Trà của phường thì đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân qua các kênh như Zalo của tổ dân phố và các hội nghị của tổ dân phố, hội nghị sinh hoạt chi bộ, thì nhân dân này hưởng ứng rất cao và cũng được mọi người là rất là háo hức để chờ đợi cái sản phẩm của phường Quang Vinh để biểu diễn tại cái đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 này.
Đến với đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023, phường Quang Vinh mong muốn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, tinh thần yêu nước, truyền thống con rồng cháu tiên, qua đó nhằm tiếp tục duy trì, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa trong nhân dân trên địa bàn, luôn hướng về nguồn cội. Mô hình đèn Trung thu độc đáo này sẽ là một trong những biểu tượng sáng tạo và ấn tượng, góp phần làm nên thành công của đêm hội Trung thu xứ Trà của thành phố Thái Nguyên năm nay. Phần tiếp theo nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 44. Trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm như thế nào? A. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập. B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập. C. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập. B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập. Câu 45. Điều kiện yêu cầu nào sau đây được quy định đối với trẻ em khi thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em? A. Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em. B. Trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. Trẻ em bị xâm hại nhưng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp hoặc trẻ em bị xâm hại có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. C. Trẻ em đi theo cha mẹ nhưng không có nơi ở ổn định, không được đi học. D. Trẻ em bị bắt tham gia lao động chân tay qua các khu chợ nghề lao động. Câu 46. Khi thực hiện thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện nào sau đây? A. Có giáo lý, giáo luật. Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc. B. Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo. Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. C. Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 47. Tổ chức tôn giáo khi thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cần phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Văn bản đăng ký theo mẫu B6, giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo, bản sao. B. Văn bản đăng ký theo mẫu B5, giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo, bản chính. C. Phiếu lý lịch tư pháp của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2, điều 16 của luật tín ngưỡng tôn giáo, bản sao. D. Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2, điều 16 của luật tín ngưỡng tôn giáo, bản chính. Câu 48. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện yêu cầu khi tổ chức tôn giáo thực hiện quy trình thủ tục, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã? A. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã có trách nhiệm gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã trước ngày luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã trước ngày luật có hiệu lực có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. C. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. D. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm, đối với các hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm gửi văn bản thông báo bổ sung đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. Câu 49. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức cá nhân được nhận kết quả nào sau đây? A. Quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân cấp xã đồng ý thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. B. Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cấp xã. C. Thông báo của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đồng ý thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin sơ bộ ban đầu, hồi 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, xảy ra cháy nhà 9 tầng, một tum, nhà ở dạng nhà trọ, chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hậu quả ban đầu vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Để chủ động phòng ngừa, rút kinh nghiệm chung trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các vụ cháy tại loại hình nhà trọ, nhà dạng chung cư mini, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đồng chí trưởng phòng PC07, trưởng Công an huyện, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Phòng PC07 tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các nhà chung cư mini được phân công, phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh các biện pháp, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp, hiệu quả đối với loại hình cơ sở này. Giải quyết dứt điểm các vi phạm tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuyệt đối không để cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với loại hình cơ sở này. tổ chức rà soát, khảo sát, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với loại hình nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà chung cư mini, nhà trọ. Tổ chức tập luyện, huấn luyện thành thạo cho cán bộ chiến sĩ chiến thuật chữa cháy đối với loại hình này, trọng tâm là công tác sử dụng thiết bị phá dỡ, banh cắt thủy lực, để cắt lưới thép, chuồng cọp, cứu người bị nạn từ trên cao. Chiến thuật chữa cháy đối với các đám cháy trong ngõ hẻm, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. 2. Công an các huyện, thành phố. Chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách cơ sở kinh doanh loại hình nhà trọ, nhà sàn chung cư mini thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phân cấp. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 100% đối với các loại hình này, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Rà soát hồ sơ quản lý cơ sở về phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, đảm bảo 100% loại hình nhà trọ, nhà dạng chung cư mini phải có hồ sơ quản lý theo quy định. 3. Quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ, nhà dạng chung cư mini, cán bộ kiểm tra cần tập trung hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện một số điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cụ thể như sau. Người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thành phần theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Các nhà dạng chung cư mini, nhà trọ phải có tối thiểu 2 lối thoát nạn, đảm bảo kích thước, chiều rộng, phân tán. Theo quy định tại Mục 3, Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06-2022-BXD, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. Người đứng đầu cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Điều 33, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy tại chỗ, phương tiện cứu nạn cứu hộ phù hợp như thang dây, ống tụt, kim cộng lực, búa rìu, dụng cụ phá dỡ. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, thang dây, ống tụt, kim cộng lực, búa rìu, dụng cụ phá dỡ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, quy định của Bộ Công an. Không bố trí lưới sắt, chuồng cọp để đảm bảo việc thoát nạn cho người khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Phải chuẩn bị sẵn sàng lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai như lối lên mái, qua ban công, lô xa, sang nhà kế bên. Nhận được công văn này, đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp,
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.